xin nói đọc tiếp.
Tâm là danh từ chung chỉ cho phần tinh thần.
Cần nói tổng quát cái đoạn này nói cái gì đây? Nó cũng có khó khó, anh nhận từng câu. Cái đoạn đầu là cái chữ tâm, thức và ý, người ta thường dùng lẫn nhau. Khi thì nói chữ tâm, khi thì nói thức, khi thì nói ý. Ta thường ba cái danh từ nó hay lẫn. Cho nên đây định nghĩa cái danh từ minh bạch ba chữ nó có cái chỗ nào giống nhau và có chỗ nào nó khác nhau. Là cái danh từ phổ thông, cái tâm của chúng ta, thức cũng là tâm mà ý cũng là tâm. Để vậy dùng cái chữ tâm ấy là dùng cái danh từ phổ thông. Còn khi nào thì muốn nói cái chữ thức, mà khi nào thì dùng cái chữ ý. Nói cũng là cái tâm đấy, nhưng mà cái công năng phân biệt của tâm ấy thì gọi là thức. Còn cái chức năng tạo nghiệp của tâm ấy thì gọi là ý. Cũng là tâm cả, nhưng mà tâm nó có nhiều công năng. Như thọ cũng là tâm, hành cũng tâm, thức cũng tâm, tưởng cũng tâm. Nhưng mà có ba cái danh từ này người ta thường dùng lẫn nhau, cho nên đây minh định cái nghĩa. Thế thì cái chữ thức ấy thì là công năng phân biệt, mà cũng thường chúng mình cũng thường có nói chữ thức là đối với chữ trí. Thức là cái phân biệt, mà phân biệt sai. Còn trí thì phân biệt đúng. Thức là của phàm phu, còn trí là của các bậc thánh. Thế còn chữ ý thì thế nào? Nên gọi là khả năng tạo nghiệp. Như thế nào? Thí dụ tác ý. Nếu tác ý là tham sân si thì nghiệp báo sẽ khổ. Còn nếu tác ý là cái từ bi hỷ xả thì cái nghiệp được lên quả trời, thì cái nghiệp, cái báo nó sẽ được lên quả trời, phải không? Đấy. Thế cho nên cái chữ ý là thế nào? Khởi cái ý lên, khởi cái tâm niệm lên. Cho nên gọi là tác ý. Như con biết làm một cái việc gì, con khởi cái ý lên. Định, ví dụ mình định mắng cái người kia, hay mình định khen người ta, thế như thế gọi là tác ý, cũng gọi là khởi ý. Thế thì thành ra, cho nên cái chữ ý nó là gốc, cho nên nó tác động, khiến cho có lời nói, khiến cho có việc làm. Thì cái tác động này ấy, nó đứng chủ. Vì thế cho nên nếu mà cái tác động xấu thì cái việc làm với cái lời nói xấu, mà cái tác động tốt thì cái việc làm với lời nói sẽ tốt. Phân tách ra thì nói thì khó, chứ nhận thì thấy ngay. Thế đây cái hai cái bài kệ này nói cái gì? Làm một việc gì mà nếu khởi cái ý xấu thì kết quả làm sao? Như là cái bánh xe nó lăn theo cái chân con bò. Nghĩa là cái chân con bò ấy thì là cái tác ý, mà cái bánh xe lăn ấy thì đó là cái nó lăn đi đến cái chỗ nào, tức là chúng ta đang tác cái nghiệp để đưa đến chỗ nào, đưa đến chỗ khổ. Thế còn nếu mà mình khởi ý như con nói, con cũng là con nhắc các em cái em ấy nó làm một cái việc xấu, một cái việc hỏng, con nhắc nó. Nhưng khi con khởi ý là con có cái dục ý muốn tội nghiệp nó, muốn cho nó sửa, con muốn xây dựng, thế thì cái lời nói con thì nó có phước. Còn khi mà con nói là cái ý của con muốn để làm cho cái người phải khổ, coi như để trách, để phạt, để hành hạ, thế thì khởi cái ý như thế là cái ý xấu, cũng là một lời nói mình quở trách cái em nhỏ. Nhưng trong cái lời nói ấy, nếu cái tác ý tốt thì quả báo mới tốt, cũng là lời trách em đó, cũng là lời quở trách. Nhưng mà với cái tác ý tốt là mong cho cái em nó sửa, mong cho nó hay. Thế còn thì có cái tác ý là giận ghét nó mà muốn hành cho nó, thế thì cái tác ý lại xấu. Đấy, không, chắc là chị em, cái thí dụ chị em thấy rõ chứ gì. Cái tác ý, à, thấy cái ấy gọi là khởi ý.
Khi chúng ta hướng nội chủ yếu để thường xuyên thanh lọc tâm ý,
khi mà mình đối với người ở bên ngoài, khi cái tâm của mình nó đã tốt thì lời nói việc làm tự nhiên nó tác ý những cái tốt. Còn nếu mà trong cái tâm mình chứa những cái chủng tử xấu thì nó hay có những cái tác ý xấu. Thế cho nên cái hay, cái chắc chắn nhất ấy, là mình cứ thanh lọc cái tâm mình trước hoàn toàn. Cũng như thầy có làm cái ví dụ, có cái ve nước hoa thì cứ mở cái nút ra là cái mùi thơm được sực nức. Còn nếu mà cái ve mắm tôm ấy mà mở cái nút ra thì mọi người ta thấy ngay cái chỉ toàn những cái mùi tanh hôi. Thế cho nên trước hết là mình phải lo cái chất liệu của tâm mình. Thế vì thế cho nên đạo mà chất liệu bình thường như trong kinh Lăng Nghiêm nói, chúng ta có cái nội phận và ngoại phận. Nội phận tức là cái chất liệu hiện tại của mình thì phần nhiều bởi vì mình đã từ vô thủy trôi lăn trong đường mê, sống theo ác nghiệp, cho nên cái chất liệu thật sự của chúng ta bây giờ là tham sân si. Thế bây giờ học đạo thì gọi là ngoại phận, nghĩa là bây giờ mới học theo Phật, theo các vị Bồ Tát tập, thì cái việc tập mới tập bây giờ là tập theo cái bên ngoài. Đấy. Cái nội phận mình chất chứa từ vô thủy, bây giờ đây ấy, mình lại học đạo để lọc những các cái nặng nề đi, thì nó chuyển cho nó thành cái ánh sáng, chuyển vô minh thành cái minh. Cho nên chúng ta phải làm thế nào cho tạng thức của mình thuần thiện thì tự nhiên lời nói việc làm cái gì cũng hay cả, lợi ích. À, con đọc tiếp.
Muốn thế hướng nội là để hướng ngoại một cách tốt đẹp, cần đạo đức.
Đó, đạo Phật thì cứ khuyên chúng mình là phải bỏ hết cảnh ở bên ngoài, quay về nội tâm. Thành ra có nhiều người người ta chê trách là đạo Phật này ích kỷ, chỉ quay về mình, còn bổn phận đối với gia đình xã hội, bổn phận đối với tất cả mình bỏ hết. Bởi vì dạy mình là bỏ hết mọi cảnh, các cái ngoại cảnh buông đi, thì người ta có cái chỗ người ta chê. Chứ người ta không ngờ rằng Đức Phật dạy chúng ta trở về nội tâm là để thanh lọc những cái độc, những cái xấu đi, để chúng ta thuần thiện. Một khi mà đã có một cái tâm địa thuần thiện thì tự nhiên là xung quanh được hưởng sự an lành, mà còn đi đến cái an lành tuyệt đối nữa. Gọi là xong được cái học giải nghĩa cái bài kinh, tuy là không có thời giờ ôn lại nhưng mà cũng tạm coi như xong cái chương trình, rồi đến sang năm mà các con học tiếp và học sâu hơn, kỹ hơn.